Ồ ồ ồ, xích ca lô. Xin chào các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép. Chú cháu mình lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích tối hôm nay. Chương trình số 489 hôm nay, chú mèo xin gửi tới các bạn một câu chuyện đến từ nước Anh xa xôi, có tên là Ngài Hiệp Sĩ Rửa Bát và Con Mèo Chăm Chỉ. Chú xin mời các bạn cùng nghe. Đã lâu, lâu lắm rồi, tại một ngôi làng nhỏ bé ở nước Anh, có một chú bé tên là Dick Whittington. Bố mẹ chú đã qua đời từ khi chú còn rất nhỏ. Bởi thế, đời sống của chú rất khổ cực. Bữa sáng, chú không được ăn bao giờ, còn bữa trưa thì quá là ít ỏi. Bà con trong làng của chú cũng rất nghèo, cho nên họ cũng không có gì để cho chú ngoài vỏ khoai tây và thỉnh thoảng là những mẩu bánh mì khô cứng. Dick được nghe rất nhiều chuyện hoang đường về thành phố London kỳ lạ. Cũng như mọi người trong làng, chú nghĩ rằng London là một thành phố của các nhà quý tộc. Suốt ngày nọ sang ngày kia, dân ở đấy chỉ hát và nhảy, còn tất cả đường phố đều được lát bằng vàng. Có một lần, khi đứng cạnh một bảng chỉ đường, Dick gặp một chiếc xe tải lớn do ngựa kéo chạy qua làng. Trên dây cương có treo những chiếc lục lạc nhỏ. Nghĩ rằng chiếc xe này sẽ chạy tới London tuyệt diệu, nên Dick đã lấy hết can đảm để hỏi bác đánh xe. Làm ơn cho cháu đi theo xe hàng với bác ơi! Bố mẹ cháu đều chết cả rồi. Tệ hơn nữa là bây giờ cháu chẳng có gì trong tay cả. Bác đánh xe nhìn bộ quần áo rách tả tơi của Dick và trả lời. Cháu cứ đi nếu muốn. Và họ cùng nhau lên đường. Cuối cùng, Dick đã đến được London bình yên. Chú nóng lòng muốn được nhìn thấy những đường phố tuyệt diệu rát bằng vàng. Vì vậy, khi xuống xe, chú quên cả cảm ơn bác đánh xe tốt bụng mà chạy vội đi tìm những đường phố đó. Dick đã chạy rất lâu để mong tìm được những điều kỳ diệu. Trước mắt chú như hiện ra chiếc cầu vàng chói lọi. Hồi ở làng, đã bao lần chú nhìn thấy những đồ vật bằng vàng và chú cũng hiểu rất rõ rằng người ta phải trả rất nhiều tiền để mua nó. Vì thế, chú vừa chạy vừa nghĩ, chỉ cần đập vụn chiếc cầu ra làm nhiều mảnh thì chú sẽ có nhiều tiền vô kể. Dick đã lang thang suốt ngày trên các đường phố London. Mãi tới chiều tối, chú mới hiểu ra rằng dù có cố gắng đến đâu, chú cũng chẳng tìm thấy gì ở thành phố này ngoài rác bẩn. Thất vọng, chú ngồi thụp xuống một góc tường và bắt đầu khóc. Sau đó, chú ngủ thiếp đi. Dick đã ngủ suốt đêm ngoài phố. Sáng dậy, bụng đói như cào, nhưng chú vẫn tiếp tục đi. Gặp mỗi người đi qua, chú đều hỏi, hãy cho cháu xin vài xu bác ơi. Chẳng có ai dừng lại và trả lời Dick cả. Mãi sau mới có vài ba người cho chú ít tiền lẻ. Chú bé nghèo vừa đói vừa rét, cố gắng lắm mới không bị xỉu đi. Trong thất vọng, Dick vẫn cố kiên nhẫn nài xin một vài người qua lại nữa. Một người trong số đó đã giận dữ quát chú. Có chân có tay đàng hoàng, tự đi lao động mà sống. Thành phố này thiếu gì người thuê? Dick trả lời. Cháu sẵn sàng, ông hãy cho cháu đi theo. Cháu rất vui sướng được hầu hạ ông. Nhưng người khách bộ hành đó chỉ buông một câu chửi rồi đi tiếp. Cuối cùng, có một ông trông có vẻ nhân từ, nhận thấy cậu bé đã đói là, liền đến và nói. Cháu thân mến ơi, cháu có muốn đi làm thuê không? Dick đáp lời. Cháu muốn lắm ạ, nhưng không biết đi đâu. Ông khách nói, nếu cháu muốn thì hãy đi theo bác. Và ông dẫn chú đến nơi cắt cỏ. Ở đó, Dick đã làm việc một cách khéo léo và sống rất yêu đời. Thế nhưng, mùa cắt cỏ cũng mau chóng chấm dứt và chú bé lại một lần nữa sống dở chết dở vì không tìm được việc làm. Một hôm, Dick đi lạc vào cửa nhà ngài Fitzgerald, một thương gia giàu có. Lập tức, mụ làm bếp độc ác đã đuổi ngay chú đi. Mụ ta quát tháo. Mày tìm cái gì ở đây, hả thằng nghèo rớt mồng tơi kia? Loại người như mày thì nhiều lắm. Nếu mày không xéo khỏi nơi đây, tao sẽ dội nước rửa bát lên đầu đấy. Tao đi tìm nước sôi đây này. Xéo ngay đi cho khuất mắt. Cũng vừa lúc đó, ngài Fitzgerald về nhà ăn trưa. Thấy một cậu bé bẩn thỉu rách dưới nằm trước cửa ra vào nhà mình. Ngài liền hỏi.
Tại sao lại nằm ở đây hả cháu? Cháu đã lớn và có thể đi làm được rồi. Nhưng cháu có phải là một chú bé lười nhác không?
Dick trả lời. Sao lại thế? Hỡi ngài thương gia. Cháu không phải là thằng lười biếng. Cháu rất muốn được làm việc. Nhưng ở đây cháu chẳng quen ai cả. Cháu ốm là vì cháu đói quá ông ạ.
Ồ, chú bé nghèo khổ. Hãy đứng dậy đi cháu. Đứng dậy xem nào.
Dick gượng đứng dậy, nhưng chú lại ngã xuống. Chú kiệt sức quá rồi. Đã 3 ngày nay, chú chưa có một chút gì cho vào miệng. Vì chú không còn sức chạy dọc các đường phố để xin ăn.
Người lái buôn gọi người đưa Dick vào nhà. Rồi bảo mọi người cho cậu ăn uống đầy đủ và giao cho cậu một công việc vừa sức ở dưới bếp.
Dick sẽ sống rất sung sướng trong gia đình nhân hậu này nếu như không có mụ làm bếp độc ác. Mụ ta luôn miệng sai bảo chú.
Này, mày phải làm nhanh lên chứ. Lau que nướng thịt và vặn cái cán chặt vào. Rửa sạch tấm tôn nướng thịt đi. Nhóm lửa lên, rửa sạch bát đĩa nhanh lên. Không được làm bẩn thế này.
Và mụ giáng cái gáo vào đầu Dick. Mụ bếp có một thói quen. Lúc thì mụ đánh người này, lúc thì mụ đập người khác. Vì nếu không làm như thế, thì mụ không chịu được. Mụ đánh lên đầu, đánh lên vai Dick bằng cán chổi, cán lau sàn hoặc bất cứ cái gì vớ được. Một thời gian sau, cô con gái của ngài Fitzgerald là Alisa đã nhìn thấy mụ bếp hành hạ Dick. Lập tức, cô dọa sẽ đuổi việc mụ nếu mụ không chấm dứt việc hành hạ chú. Sau lần ấy, mụ bếp đối xử với Dick tốt hơn, nhưng chú bé lại có ngay một việc mới để làm. Giường của chú đặt ở chỗ mà tường và sàn đều có nhiều lỗ hổng. Ở đó, lũ chuột đã tha hồ phá phách và quấy nhiễu Dick suốt đêm. Một lần, Dick đánh giày cho một ngài quý tộc. Ông ta đã trả cho chú hẳn 1 đồng tiền vàng. Thế là Dick quyết định dùng ngay số tiền này để mua một con mèo. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy một cô bé bế con mèo, chú liền hỏi.
Bạn ơi, bán con mèo của bạn cho tôi đi. Tôi sẽ trả cho bạn 1 đồng tiền vàng.
Cô bé cau mày trả lời. Làm sao mà thế được? À thôi, thế cũng được. Mặc dù con mèo của tôi quý hơn nhiều, vì nó bắt chuột rất giỏi. Dick mang con mèo về nhà, rồi hàng ngày cậu không quên mang thức ăn thừa về cho nó. Và cũng từ đó, ban đêm cậu ngủ rất ngon vì không còn bị lũ chuột phá quấy. Một thời gian sau, một trong số những tàu buôn của ngài Fitzgerald chuẩn bị chuyến đi xa. Theo phong tục, thì những người hầu có thể cầu may trong việc buôn bán cùng với ông chủ bằng cách gửi ra nước ngoài bán những đồ vật nào đó hoặc gửi tiền mua hàng hóa. Vì vậy, ngài Fitzgerald gọi tất cả mọi người làm tới phòng khách và hỏi xem họ muốn gửi gì. Mọi người đều mạo hiểm gửi một vật gì đó. Duy chỉ có Dick thì tiền cũng không mà đồ cũng không, nên chú không tới phòng khách. Cô Alisa phỏng đoán lý do Dick vắng mặt và sai người gọi chú tới. Cô nói, con sẽ đưa tiền thay cho Dick. Ông bố phản đối. Như thế không được đâu. Mỗi người chỉ có thể gửi cái gì đó là của mình.
Cậu Dick đáng thương nói. Không, cháu chẳng có gì cả. Chẳng lẽ cháu lại gửi con mèo mà cách đây không lâu cháu đã mua của một cô bé?
Ông Fitzgerald ra lệnh. Thế thì cứ đưa mèo lại đây chứ. Cháu có thể gửi nó đi. Dick leo lên tầng trên, bế con mèo của mình xuống và rưng rưng nước mắt khi đưa nó cho thuyền trưởng tàu buôn. Cậu nói, bây giờ thì chuột sẽ không để cháu ngủ yên. Mọi người đều cười món hàng kỳ lạ của Dick. Chỉ có một mình cô Alisa là thương chú. Cô đưa tiền cho Dick để mua một con mèo mới. Việc ấy đã làm cho mụ bếp độc ác rất khó chịu. Mụ nhạo báng chú bé nhiều hơn trước. Mụ nói,
mày nghĩ thế nào? Chắc là người ta sẽ trả cho mày đủ số tiền để mua một cái gậy đánh mày phải không?
Mụ nói nhiều đến nỗi cậu Đích đáng thương không thể chịu được nên phải bỏ trốn.
Cậu bé thu xếp đồ đạc của mình lại và sáng sớm ngày mùng 1 tháng 11, ngày của tất cả các vị thánh, thì cậu lên đường. Tới Khloe, cậu bé ngồi xuống một tảng đá để nghỉ. Tảng đá này về sau người ta sẽ gọi là tảng đá Whittington, và suy nghĩ rất lâu là phải đi theo con đường nào. Khi Đích đang suy nghĩ, thì những chiếc chuông của nhà thờ Bouchiroger, hồi đó có cả thảy là 6 chiếc, bắt đầu đổ liên hồi. Đích cảm thấy những chiếc chuông đó như nói với chú: "Ôi anh bạn, hãy trở lại London, ding dong, ding dong, huân tước thị trưởng Whittington, ding dong, ding dong." Đích ngạc nhiên: "Huân tước thị trưởng ư? Ta sẽ thế nào đây nhỉ, khi trở thành ông huân tước thị trưởng London và đi trên chiếc xe ngựa sang trọng? Khi đó chắc ta đã lớn lắm rồi. Thôi, biết làm thế nào được, đành trở về vậy, và cố gắng không thèm để ý đến những cú đấm của mụ làm bếp, cho đến khi ta trở thành huân tước thị trưởng của London." Đích quay trở lại, và rất may, chú đã kịp trở về sớm để bắt tay vào công việc trước khi mụ làm bếp già ghé vào bếp. Bây giờ, chúng ta hãy cùng con mèo Kisa đi dọc theo bờ biển châu Phi. Chương trình được thu âm với sự ủng hộ nhiệt tình của các thính giả. Chú mèo xin chân thành cảm ơn hai chị em Vũ Bảo Quyên và Vũ Minh Hiếu, ba anh em Tun, Bông và Bún, bé Thảo Vi, hai anh em Mía và Mít, bé Phạm Việt Linh, hai anh em Đậu và Khoai cùng các phụ huynh đã donate ủng hộ chú mèo xuất bản chương trình này. Con tàu có chú mèo trên boong chạy rất lâu trên mặt biển. Cuối cùng, nó bị gió thổi dạt vào một miền của bờ biển châu Phi, nơi có người Moro sinh sống. Đây là một bộ lạc mà người Anh chưa từng quen biết. Những người Moro chạy thành từng đoàn rất đông tới để xem các thủy thủ, những người khác họ về màu da. Khi đã đến gần và làm quen với đoàn thủy thủ, thì những người thổ dân đã mua rất nhiều những hàng hóa tuyệt diệu mà con tàu mang tới. Đồng thời thuyền trưởng cũng gửi mẫu những hàng hóa tốt nhất cho vua nước này. Vì vậy, nhà vua rất mến họ và cho mời các thủy thủ đến cung điện. Khách đến, theo tục lệ, họ được mời ngồi trên những tấm thảm quý, được dát những bông hoa bằng vàng, bằng bạc. Còn nhà vua và hoàng hậu thì ngồi trên cao ở phía cuối. Bữa tiệc được dọn ra, nhưng khi mọi người chưa kịp ăn, thì một đàn chuột đông đảo đã ập vào phòng, rồi nhanh chóng chén sạch mọi thứ trên bàn. Trước cảnh ấy, thuyền trưởng rất tức giận và hỏi mọi người xem có cách nào ngăn chặn lại được không.
Mọi người trả lời ông: "Ồ, đây thật là một tai họa. Nhà vua của chúng tôi đã tốn một nửa số của cải quý giá vì đám súc sinh ấy. Bởi lẽ, không những chúng chỉ ăn hết thức ăn đâu, như các ngài đã thấy đấy, mà chúng còn tấn công nhà vua trong mọi lúc, thậm chí còn chui cả vào giường của ngài, đến nỗi khi ngủ ngài cũng cần phải có 10 người bảo vệ."
Thuyền trưởng suýt nữa thì nhảy lên vì vui sướng. Ông nhớ lại cậu bé nghèo khó Whittington và con mèo của cậu. Ông nói với quốc vương rằng: "Trên boong tàu của tôi có một con vật có thể trừng phạt cái giống tà ma đó đấy."
Thuyền trưởng vừa dứt lời, nhà vua đã nhảy lên vì sung sướng, đến nỗi chiếc vương miện rơi khỏi đầu ngài. Nhà vua kêu lên: "Hãy đưa con vật đó lại đây cho ta, đồ gặm nhấm tai họa của cung đình ta. Nếu con vật đó quét sạch chúng đi, ta sẽ chất đầy vàng và những của cải quý báu khác lên tàu của các ông."
Thuyền trưởng hiểu rất rõ giá trị của con mèo, nên ông nói với nhà vua:
"Chúng tôi không muốn phải chia tay với con vật này, vì thiếu nó thì chuột sẽ phá hết hàng hóa trên tàu. Nhưng nếu bệ hạ cần, tôi sẽ mang nó tới đây để hầu bệ hạ." Hoàng hậu kêu lên, hãy mang đến, hãy mang đến. Ôi, ta muốn được nhìn thấy con vật đáng yêu ấy biết chừng nào.
Thuyền trưởng trở về tàu, còn ngay lúc đó người ta lại chuẩn bị cho các vị khác một bữa ăn mới. Thuyền trưởng giấu con mèo Kisa dưới nách và đến cung điện lúc khắp mặt bàn phủ đầy chuột. Khi con mèo vừa trông thấy chuột, nó không đợi phải mời mọc mà đã tuột khỏi tay thuyền trưởng, và chỉ vài phút sau thì hàng loạt chuột cống và chuột nhắt đã nằm chết la liệt dưới chân mèo. Số còn lại sợ hãi chạy về hang của mình. Nhà vua vô cùng ngạc nhiên vì đã được cứu thoát khỏi tai họa một cách rất nhẹ nhàng. Còn hoàng hậu thì lại muốn ngắm nhìn con vật vừa lập một chiến công phi thường, nên bà đã ra lệnh cho mang nó tới. Thuyền trưởng gọi, miu miu miu. Mèo đi tới chỗ thuyền trưởng, ông ôm nó và dâng lên cho hoàng hậu. Nhưng bà hoảng sợ lùi lại phía sau vì không dám đụng tay vào kẻ đã quét sạch chuột một cách nhanh chóng. Thấy thế, thuyền trưởng bèn vuốt ve con mèo và âu yếm gọi, miu miu. Hoàng hậu cũng bắt chước, sờ tay vào nó và gọi, miu miu, vì người ta không dạy bà cách phát âm chuẩn. Thuyền trưởng đặt mèo vào lòng hoàng hậu, nó khẽ kêu, grrr, grrr, và mơn trớn những ngón tay của bà, rồi thiêu thiêu ngủ. Sau khi được chứng kiến chiến công của mèo Kisa, nhà vua nhận thấy rằng, nếu những chú mèo như thế được phân bổ khắp vương quốc của mình, thì đất nước sẽ được cứu khỏi nạn chuột. Vì vậy, quốc vương đã ký với thuyền trưởng một bản giao kèo, mua tất cả những hàng hóa có ở trên tàu. Còn chú mèo thì nhà vua trả giá gấp 10 lần giá trị của tất cả những hàng hóa đó. Mua bán xong xuôi, thuyền trưởng rời cung điện và thuận buồm xuôi gió về tới nước Anh trong một thời gian ngắn. Một lần vào buổi sáng, khi ông Fitzwarren vừa mới tới phòng làm việc để kiểm tra lại tiền doanh thu và phân công công việc trong ngày, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông Fitzwarren hỏi, ai đấy? Ông nghe thấy tiếng trả lời, bạn của ngài đây, tôi mang tới cho ngài tin tức tốt đẹp về con tàu số mệnh duy nhất. Quên cả bệnh đau đầu, nhà buôn chạy vội ra mở cửa và nhìn thấy thuyền trưởng cùng đoàn tùy tùng của mình bê một cái tráp đầy đồ châu báu và một bao tiền. Ông Fitzwarren ngắm nhìn cái bao, rồi ngước lên trời cảm ơn Thượng Đế đã phù hộ cho chuyến đi may mắn đến như vậy. Thuyền trưởng đã kể lại cho ông Fitzwarren chuyện về con mèo và đưa cho ông món quà quý giá mà vua và hoàng hậu đã nhờ chuyển tới chú bé Đích nghèo khổ. Nghe xong, ông chủ cho gọi người hầu tới và bảo, nhanh nhanh, hãy thông báo ngay với Đích để cho anh ta vui thích, và từ nay chúng ta sẽ gọi anh ta là Ngài Whittington. Ông Fitzwarren đã tỏ rõ đức cao thượng của mình khi một người nào đó trong số người hầu nói bóng gió rằng với số của cải đó thì Đích cũng chẳng biết để làm gì. Ông trả lời, lạy Chúa phù hộ cho con, chỉ cho con được nhận những gì của con, còn những gì thuộc về cậu bé thì cậu bé nhận. Người của ông chủ đến gọi Đích khi chú toàn thân đang dính đầy nhọn nồi, đang lau rửa chậu cho mụ làm bếp. Đích từ chối đến phòng ông chủ và nói, không được, ở đó sàn nhà được lau chùi sạch bóng, còn tôi thì áo quần bẩn thỉu thế này, hơn nữa giày lại toàn là đóng đinh nhọn. Ông Fitzwarren nóng lòng chờ Đích tới. Ông đã ra lệnh chuẩn bị ghế ngồi cho cậu bé, nhưng Đích thì vẫn khăng khăng với ý nghĩ là người ta nhạo báng chú. Chú nói, các ngài không được cười nhạo một đứa trẻ nghèo khổ, tốt nhất là các ngài để cho tôi quay về bếp. Ngài Fitzwarren phải đến tận nơi và nói với Đích, đúng vậy đấy, Ngài Whittington ạ, chúng tôi nói chuyện với ngài một cách nghiêm túc và với cả tấm lòng. Tôi rất vui sướng với những tin mà những người lịch thiệp đã mang đến cho ngài. Ông thuyền trưởng đã bán mèo của ngài cho quốc vương Morer và mang về cho ngài số tiền bán mèo nhiều hơn tất cả sản nghiệp của tôi cộng lại. Chúc ngài sử dụng của cải của ngài trong nhiều năm. Ông Fitzwarren quay sang bảo thuyền trưởng mở cái cháp đựng đầy châu báu rồi nói tiếp. Bây giờ ngài Whittington,
chỉ còn có một việc là phải cất giấu kho báu của mình vào chỗ tin tưởng ở ngân hàng. Chú bé nghèo đích vui mừng không tả xiết. Chú xin phép ông chủ chỉ nhận một phần của cải của mình vì chú cho rằng mọi người đều phải được hưởng ơn huệ của ông chủ. Ông Fitzurren vội nói, không, sao ngài lại làm thế? Tất cả những của cải đó là của ngài và tôi cũng tin tưởng rằng ngài sẽ sử dụng số của cải này một cách tuyệt vời. Nghe xong, Đích xin bà chủ và cô Alisa nhận một phần của cải của chú, nhưng họ cũng từ chối và bảo rằng với cả tấm lòng, họ vui mừng cho sự thành đạt của Đích. Cuối cùng, chú bé đáng yêu vẫn không muốn giữ lại cho mình tất cả những gì đã nhận được. Chú mang những đồ vật quý giá đến tặng ông thuyền trưởng, người giúp việc của thuyền trưởng và cho tất cả những người hầu, thậm chí cho cả mụ làm bếp độc ác. Ngay cả chú mèo đi dép cũng được chú bé tốt bụng donate một đồng tiền vàng chói lọi vào tài khoản 000-1600-8001 tại ngân hàng Tiên Phong Bank. Sau đó, ông Fitzgerald khuyên Đích nên gọi người thợ may khéo nhất đến để may cho chú những bộ quần áo thích hợp và mời chàng thanh niên ở lại nhà ông khi chưa tìm được ngôi nhà đẹp thích hợp hơn. Whittington tắm rửa, uốn tóc, đội mũ và mặc một bộ vest rất đẹp vào người. Bây giờ, trông chàng đẹp trai lộng lẫy không kém bất kỳ một thanh niên lịch thiệp nào. Cô Alisa trước kia chỉ tỏ lòng thương xót chàng, tìm mọi cách giúp đỡ chàng, thì bây giờ đã tìm thấy ở chàng một người chồng lý tưởng. Còn mơ ước của Whittington bây giờ là được nàng để ý để dâng nàng món gia tài tuyệt diệu. Ông Fitzgerald nhận ra ngay mối tình thắm thiết giữa hai người nên đã cho phép họ xe duyên. Quyết định ấy đã làm cho cả hai rất vui mừng. Ngày cưới đã đến, ông nam tước tỉnh trường cùng các thương gia giàu có nhất London đã đến nhà thờ dự lễ. Sau hôn lễ, mọi người được mời dự một bữa tiệc rất linh đình. Sử sách đã ghi lại cho đời sau rằng ông Whittington và vợ ông đã sống hạnh phúc trong cảnh giàu sang và sung sướng. Họ sinh được nhiều con. Whittington một lần được phong nam tước, 3 lần được bầu làm thị trưởng. Đến triều vua Henry V, ông được phong làm hiệp sĩ.
Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Ngài Hiệp Sĩ Rửa Bát và Con Mèo Chăm Chỉ được phát trên kênh truyện cổ tích Chú Mèo Đi Dép. Hiện nay chú mèo vẫn đang đi tìm những bức tranh đẹp nhất để làm ảnh thumbnail cho các câu chuyện đăng trên Spotify và Apple Podcast. Nếu các bạn thấy ưng ý câu chuyện nào, đừng quên vẽ tranh gửi về cho chú mèo nhé. Chú đang rất mong đợi tác phẩm của các bạn. Còn bây giờ, chú mèo lại phải đi ra ao tìm cá đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Xicalo, bye bye.